Phật thì nói về cái tiểu sử của ngài thôi, giờ con đọc tiếp cái bài kệ.
A Di Đà Phật thân màu vàng, tượng tổ rực rỡ không bị sẵn, lông trắng đơn xoay năm núi cao, mắt thân lặng lặng bồn bề.
Này nói đây rõ là rõ cái thân lượng của Đức Di Đà đặc thắng vậy thôi. Ngài dùng hai chữ vậy thôi là định nói cái gì? Tức là không quan hệ lắm, chỉ có vậy mà thôi. Thì cái chữ vậy thôi đây là nói là đối với lại Đức Phật Di Đà thì nói 84,000 tướng hảo, và còn Đức Thích Ca thì nói có bao nhiêu tướng hảo?
32.
Có 32 thôi. Nên Đức Thích Ca thì nói là thân trượng 6, mà Đức Di Đà thì nói cái thân, một cái lông của ngài ở trên trán nó cũng đã cao bằng 5 núi Tu Di rồi. Mà một núi Tu Di ấy thì là một nửa núi Tu Di ở dưới biển ấy là 84,000 cây số. Thế mà một nửa trên ấy cũng 84,000 cây số. Vậy là đi 16,000 đó. 16,008,000 cây số, một cái lông ở trên trán của ngài thôi. Thế như thế là chẳng qua là so sánh, cái mục đích là chỉ muốn cho chúng ta biết cái thân của Đức Di Đà là thù thắng, là lớn, là đẹp. Nhưng mà còn cái việc mà nói lớn nhỏ đây ấy, là ước lượng theo với cái trình độ của chúng sanh hiểu được mà thôi. Đây nói chữ vậy thôi nghĩa là mục đích chỉ cho chúng ta biết là Đức Di Đà ngài lớn như thế đấy, thân ngài to như thế đấy, thế thôi. Chứ không phải là định tâm mà cẩn thận về cái chuyện cái số lượng lớn bao nhiêu bé bao nhiêu. Mà đây là cái, cho nên mấy ngài mới nói hai chữ vậy thôi. Vậy thôi là chỉ mục đích cho chúng ta thấy là cái thân ngài nó thù đặc, nó đặc biệt, nó lớn lao, hẳn là nó là một cái thân phước đức lớn. Đấy thế thôi, chứ không phải mục đích chính là để cho chúng ta cẩn thận tỉ mỉ từng cái tướng của Phật. Bởi vì chúng ta có tỉ mỉ nổi được cái việc này không?
Không.
Mắt chúng ta thấy khác, mắt các vị Bồ Tát thấy khác, mỗi loài thấy một kiểu. Cho nên ngài kết, ngài để hai cái chữ vậy thôi là để chúng mình hiểu rằng chỉ cần biết là Đức Di Đà thân tướng ngài rất là trang nghiêm thù đặc.
Hào quang hóa Phật không kể ít, hóa Bồ Tát chúng cũng không ngần.
Con nhận nghĩa cái đoạn con vừa đọc, phát nguyện độ chúng sanh chín phẩm đều khiến lên ngàn kia. Đó là cái câu để con giải nghĩa. Vậy thế nào là 48 nguyện độ chúng sanh? Đại quốc vương tức là một ông vua, một ông vua lớn, ông mới phát ra 48 nguyện. Thế giờ cho nên rằng đó là nói về tiền thân của Đức A Di Đà là một ông vua. Ông vua này đối Phật xin xuất gia, bỏ ngôi vua xuất gia, đối Phật phát ra 48 nguyện. Thế cho nên đây nói là 48 nguyện độ chúng sanh. Thế còn cái câu dưới, con giảng cái câu thứ nhất. Bây giờ cái câu thứ hai, chín phẩm đều khiến lên ngàn kia, thì cái câu thế nào? Câu 48 nguyện độ chúng sanh là nói về cái nhân tu của Đức Di Đà. Trước kia ngài là vua, rồi ngài đi tu, ngài làm tỳ kheo tên là Phát Tạng, ngài phát ra 48 nguyện, đó là cái nhân. Thế còn cái câu chín phẩm đều khiến lên ngàn kia là nói về quả. Khi đã thành quả Phật rồi thì cõi ngài ở đó có cái ao sen. Trong cái ao sen nó có những gì?
Một vật kính mà thầy chỉ có
những cái hoa sen. Đấy, để cho những chúng sanh mười phương về nương vào cái hoa sen đó mà thành hình thành thân một thời gian ở trong cái hoa sen đó, mà dần dần thanh lọc hết những cái những các cái mê lầm tội chướng dần dần thanh lọc hết, rồi hiện lúc bây giờ hoa sen nở mới thành thân ở cõi tịnh độ. Thế cho nên nói là chín phẩm. Thật ra ở đây nói có vô lượng phẩm, bởi vì người ta cái nghiệp thanh tịnh cũng như nghiệp nhiễm ô nó có vô lượng, chứ không phải nó chỉ có chín thôi. Nhưng mà đây dùng chín là nói tổng quát, nói là lên ngàn kia là lên đâu, lên tới bờ. Chúng ta thường cứ nói là tu rồi tu cho tới bờ bên kia, tức là qua cái dòng sông sanh tử lên cái bờ giải thoát, nghĩa là tu cho đến lúc mà kết quả đắc đạo.
Tây phương cực lạc thế giới, đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Cầu các ngài gia hộ. Đó là mình đang mua A Di Đà Phật, thì ở trên cái chữ A Di Đà đã giảng nhiều cho nên đây ngài không nói lại nữa.